Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba tuần thứ sáu phục sinh. Bài đọc tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa mới nghe nói đến chuyện ra đi. Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu. Nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Thầy ra đi. Động từ ra đi trong bản văn tin mừng được nhắc đến nhiều lần, thưa anh chị em, nhưng nó được mang hai nghĩa khác nhau. Trước hết, Đức Giêsu nói thầy ra đi. Ra đi là về cùng Chúa Cha. Thầy từ Chúa Cha mà đến thì thầy cũng từ đây mà ra đi để về cùng Chúa Cha. Cho nên khi nói Chúa Giêsu ra đi thì điều đầu tiên là chúng ta phải nghĩ là Chúa ra đi. Thường ra đi thì phải đi đâu? Anh chị em đi đâu cũng phải có cái đích của nó. Ví dụ anh chị em từ đâu đến? Ai từ miền Bắc đến giơ tay? Ủa, từ miền Bắc. Rồi chào, một tràng pháo tay thật lớn chào những người từ miền Bắc đến. Ai từ miền Trung? Ai từ miền Trung đến? Miền Trung đến. Miền Trung giơ tay lên. Rồi một tràng pháo tay cho những người từ miền Trung đấy. Còn lại nha anh chị em từ tất cả các miền khác, không phải là miền Bắc, không phải là miền Trung, có thể là miền Nam, có thể là miền Hoa Kỳ, có thể là miền nước ngoài đến đâu, còn những anh còn lại đâu, xin giơ tay, cao lên, vẫy tay, xin chào những miền khác đến, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và những ai mà từ các miền khác đến giáo điểm tin mừng xin giơ tay. Tất cả từ những miền khác, Bắc, Trung, Nam, những miền khác không phải là giáo điểm tin mừng xin giơ tay. Cao lên. Ơi anh em ơi. Anh chị em đến đây đi đâu đây? Đến giáo điểm tin mừng. Cho nên chúng ta đi thì phải biết là mình đi đâu. Có những người mà đến đây rồi, cảm ơn, xin mời bà bỏ tay xuống. Chúng ta đi mà không biết là mình đi đâu, cái đó thì nguy hiểm vô cùng. Cái đó thì chỉ có chuyện mà: ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì đâu, không biết đi đâu cả. Còn nếu mà mình đi thì chúng ta thấy là vẫn có những bài hát nói đến chuyện ra đi, nhưng mà cái nghĩa ra đi của những bài hát thì không diễn tả được cái việc mà Chúa Giêsu ra đi về cùng Chúa Cha. Nhớ, ra đi để về cùng Chúa Cha. Cái thứ hai là ra đi có nghĩa là không còn ở với các môn đệ một cách thể lý nữa. Có nghĩa là các môn đệ không còn nhìn thấy Chúa diện đối diện, mặt đối mặt như tôi đang nhìn thấy anh chị em đây. các tông đồ không còn nghe được Chúa Giêsu, lời Chúa Giêsu nói trực tiếp, các tông đồ không còn cầm nắm hay là đồng hành với Đức Giêsu thấy được nữa. Cho nên sự ra đi đó là Đức Giêsu không còn ở với các môn đệ một cách thể lý nữa. Có ra đi thì phải có trở về, thưa anh chị em. Ra đi tức là không gặp lại nhau nữa. Thì người ta có bài thơ nói bảo là ai đã gì ra đi hay là chia tay gì đó mà chẳng từng biện rịn, rời yêu thương mà đã mấy ai vui. Rồi có bài hát gì ra đi nữa, nước non ngàn dặm ra đi. Cái bài nước non ngàn dặm ra đi vì tình thiên lý. Như là bài nước non ngàn dặm ra đi. Rồi có bài gì đó, ai có nghe tiếng hát hành quân xa mà không nhớ thương người mẹ già, chờ con đã ra đi, người con đã ra đi vì nước. Rồi bà mẹ mà tiễn con ra đi tòng trinh không biết là ngày nào trở về, cũng như người vợ trẻ tiễn chồng đi ra chiến trường không biết bao giờ trở về, và có khi chẳng trở về nữa. Người vợ ấy mới ôm con hóa đá thành, ôm con hóa thành tượng đá trong hòn Vọng Phu, biết bài đó không? Lệnh vua hành quân trống vang dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo cuối thôn. Thưa anh chị em, là người vợ mà tiễn chồng ra đi thì không biết là ngày nào chồng trở về. Có khi anh trở về trên đôi nạng gỗ, anh trở về trên chiếc băng ca gì đó, anh trở về người đã cụt chân rồi vân vân. Có khi đón chồng về là trở thành một thương binh rồi. Rồi có khi là người tình tiễn người tình ra đi, đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Người tình mà tiễn người tình ra đi thì người tình nó đi đâu? Tôi đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm thầm. Là tiễn người tình của mình đi sang sông, tức là đi lấy chồng. Cho nên đành phải ngồi mà hát, sao em nỡ vội lấy chồng. Người yêu mình ra đi theo người khác mất rồi, cho nên là mới bảo rằng là đưa người ta không đưa qua sông, mà sao có tiếng sóng ở trong lòng, sóng nó đập ở trong lòng, nó buồn bã vì cái người yêu mình đã ra đi mà theo một duyên mới mà bỏ lại mình. Mình trở thành lại hát bài gì vân vân và vân vân. Thưa anh chị em, có những cuộc ra đi, nó làm cuộc ra đi nào nó cũng làm cho chúng ta bùi ngùi nuối tiếc, rồi có khi để lại cho chúng ta sự lo lắng, sự sợ hãi, sự đơn côi, sự buồn chán. Các tông đồ trong thân phận của con người chưa thoát được cái điều đó, cho nên Đức Giêsu bảo rằng là vì thầy đã nói với các con rồi, cho nên lòng các con ưu phiền, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Các tông đồ tràn ngập ưu phiền vì họ vẫn còn dừng lại ở khía cạnh của con người, vẫn còn dừng lại ở khía cạnh chia tay ra đi là không thấy nhau nữa, mà chưa vượt lên trên được, vượt lên trên được khía cạnh tự nhiên của con người bằng cái nhìn đức tin. Vì sự ra đi của Chúa Giêsu không phải là giống như những người Do Thái bảo bộ ông đi chết hay sao mà chúng tôi không thấy ông được, hay là ông đi tự tử hay sao mà chúng tôi nơi ông đi các chúng tôi không đến được. Chúa bảo nơi thầy đi các con không đến được. Người ta không hiểu là thầy đi là đi về cùng Chúa Cha, mà người ta tưởng rằng Chúa Giêsu đi tự tử, bảo rằng ông đi tự tử hay sao mà bảo rằng là nơi ông đi chúng tôi không đến được. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thường chỉ dừng lại ở khía cạnh tự nhiên, khía cạnh con người, mà không vươn lên được khía cạnh đức tin, không vươn lên được khía cạnh thiêng liêng, khía cạnh tâm linh. Cho nên nếu dừng lại ở khía cạnh vật lý, khía cạnh thể lý, khía cạnh tâm lý, thì con người chúng ta nó lúc nào cũng bị dính chặt vào cái đất này, dính chặt vào cái cõi đất này, bởi phải nhìn thấy nhau, phải gần bên nhau, phải trông thấy nhau, phải nghe nhau nói, và cái gì ta cũng phải thấy được là nó phải mắt thấy, tai nghe và tay sờ chạm đến được. Nhưng trong lòng thương xót Chúa, anh chị em có thấy được lòng thương xót Chúa to bao nhiêu không? Trả lời có hay có thì giơ cái quạt, cây quạt lên, mà không có thì đập xuống. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa có thấy được lòng thương xót Chúa to bao nhiêu không? Có hay không? Ồ, to bao nhiêu ông nói? To bao nhiêu? To mấy mét? To mấy mét? Tôi nói là có thấy được lòng thương xót Chúa to bao nhiêu không? Không thấy được. Nếu mà thấy được to thì phải có kích thước là to, lòng thương xót Chúa to mấy cm, hay là to mấy km, hay là to mấy hecta. Còn có thấy được lòng thương xót Chúa to bao nhiêu không? Lớn bao nhiêu không? Không. Cho nên chị em đến với lòng thương xót Chúa có thấy được lòng thương xót Chúa to bao nhiêu không? Không thì đập mạnh xuống, xác định mạnh lên. Có thấy được lòng thương xót Chúa to bao nhiêu không? Có nhìn được lòng thương xót Chúa màu gì không? Có ngửi được lòng thương xót Chúa mùi gì không? Có sờ chạm được lòng thương xót Chúa cứng hay mềm không? Ta không nhìn thấy được lòng thương xót Chúa. Có nhìn thấy được lòng thương xót Chúa như thế nào không? Cho nên không nhìn thấy. Có nghe được tiếng đập của lòng thương xót Chúa không? Nhìn cũng không, nghe cũng không, ngửi cũng không. Có nếm được lòng thương xót Chúa mặn nhạt, đắng cay, ngọt bùi gì không? Nếm cũng không. Có sờ chạm coi lòng thương xót Chúa cứng hay mềm không? Cho nên mắt thì không, tai thì không, lưỡi thì không, mũi thì không, tay thì không, sờ không nghe, không thấy, không nếm, không ngửi, không sờ. Ấy vậy mà vẫn có lòng thương xót Chúa hay không? Có, mà còn đập cho đã vào. Nói phải suy nghĩ. Tôi nói là mình không nghe, mình không thấy, mình không ngửi, mình không nếm, mình không sờ, mà có thấy được lòng thương xót Chúa không? Có thấy đâu. Chưa phải nghe cho nó rõ. Mà có lòng thương xót Chúa hay không? Sợ quá. Xác tín mạnh lên. Không nghe, không thấy, không ngửi, không nếm, không sờ, mà có lòng thương xót Chúa hay không? Có hay không? Có hay không? Vâng, có. Vì chúng tôi không dừng lại ở khía cạnh vật lý, khía cạnh thể lý, khía cạnh tâm lý, mà lòng thương xót Chúa chúng tôi cảm nhận được. Chúng tôi cảm nhận được bằng trái tim, chứ không phải cảm nhận được bằng lý trí, không phải cảm nhận bằng suy lý, không cảm nhận bằng suy luận. Có những người viết về lòng thương xót Chúa rất hay, nhưng chưa cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Có người giảng về lòng thương xót Chúa rất lý luận, rất sâu sắc, nhưng không đánh động được trái tim của người nghe, vì đó chỉ là những lý thuyết mà thôi. Có những người là thích về lòng thương xót Chúa mà vẫn chưa cảm nhận được lòng Chúa thương xót là như thế nào. Vì thế Chúa mới nói là các con phải dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Dìm mình không phải là 1, 2, 3 nhảy. Không phải ra kia nhảy xuống cái ao nhà bè kia. Không phải dìm, không phải là như thế. Nhưng mà nó vượt lên trên khía cạnh thể lý, vượt lên trên khía cạnh vật lý, mà nó là khía cạnh tâm linh, không phải là tâm lý, không phải thể lý, không phải vật lý, khía cạnh đức tin chứ không phải khía cạnh của lý trí, không phải là khía cạnh của suy luận. Vì thế mà người nói về lòng thương xót Chúa, người chia sẻ về lòng thương xót Chúa, người cảm nhận về lòng thương xót Chúa thì mới có thể nói cho người khác biết hiểu thế nào về lòng thương xót Chúa. Cũng như ở đây, ai là người đã yêu, đang yêu, giơ tay mạnh lên. Cứ nói yêu là sợ rụt lại à. Nó đánh nhau thì giơ tay mạnh lắm. Ai là người đã cãi nhau giơ tay. Bạn đây, bạn lên đây, bạn lên đấy, bạn lên này, mau lên, không cần giết giết gì cả, lên đây. Cãi nhau bao giờ chưa?
Dạ con chưa.
Tin nổi không? Có tin nổi không? Không thể nào tin được. Này, và bao nhiêu tuổi?
Dạ chị cha con 57 tuổi ạ.
Mấy?
57 ạ.
57 lấy chồng bao nhiêu năm rồi?
Dạ con lấy chồng gần 40 năm rồi.
Gần 40 năm thì chồng đâu rồi?
Dạ nhà con ở nhà.
Rồi anh chị em có tưởng tượng là lấy chồng 40 năm mà bảo chưa cãi nhau bao giờ có tin nổi không? Không có tin được. Cho nên tôi mới bảo rằng là ai là người đã từng cãi nhau giơ tay. Tôi giơ cả hai tay ấy. Tại vì chuyện cãi nhau là chuyện mà không thể nào tránh được. Con người ta sống chung với nhau, chung thì có đụng, đụng thì có cãi, đúng không? Tôi chỉ nói là ai chưa giết người thì có thể anh chị em nói là tôi không giơ tay vì tôi không giết người. Nhưng mà mình không giết người bằng gươm giáo, bằng súng ống, bằng đạn dược, mà mình giết người bằng cái gì? Cái lưỡi của mình. Cái lưỡi của mình đã giết bao nhiêu người rồi mà mình không bao giờ mình nhận là mình giết người. Mình chỉ nghĩ là giết người là trên khía cạnh là phải cầm dao. Chết. Thì mới gọi là giết người. Mà cái lưỡi chúng ta đã giết biết bao nhiêu người. Mà không phải tha giết một cái ngay màng tang cho bà này chết thì nó dễ. Còn chúng ta giết người mà cho người ta sống dở chết dở, cái đó mới ác, đúng không? Một lời nói, một lời vu vạ, một lời cáo gian, một lời nói xấu, rồi một bài viết trên mạng, một bài viết trên Facebook, vân vân và vân vân. Tất cả những cái đó giết người khác, giết anh em mình, mà giết không cho người ta chết ngay mà làm cho người ta sống dở chết dở. Cái giết về mặt tâm linh, cái giết về mặt tâm lý nó còn đau hơn là cái giết về mặt thể lý. Thà đâm một nhát, thà anh giết em đi còn hơn là anh xử với em như vậy. Con nói vậy không? Có không? Những người mẹ hồi xưa mà tôi hư, mẹ tôi hay thà mày giết tao đi còn hơn là mày như vậy. Mẹ tôi nói như vậy. Thà mày giết tao đi còn hơn là mày hư thân mất đết như vậy mà để tao phải xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Đó, những người mẹ có nói như vậy với con mình không? Thà mày lấy dao mày đâm tao chết luôn đi, để tao còn chết tao không nhìn thấy mày, còn đỡ hơn là để tao phải sống mà nhìn thấy mày. Như vậy mày làm tủi hổ mặt tao, mặt gia đình, vân vân và vân vân. Cho nên thưa anh chị em, khi tôi hỏi rằng là người ai mà không cãi nhau, có một cô này cô không giơ tay và bây giờ cô lên đây cô vẫn bảo là cô chưa bao giờ cãi nhau. Nếu không cãi với chồng thì cãi với ai? Em chồng. Mà cái đó là còn dễ cãi hơn là cãi với chồng, đúng không? Mà không cãi với em chồng thì cãi với mẹ chồng, có không? Mà không cãi với mẹ chồng thì cãi với hàng xóm của chồng. Đủ thứ hết. Cho nên là đừng bao giờ mà ta cho rằng mình là người thánh thiện, đạo đức, mình không cãi nhau. Con không, ai là người chưa bao giờ giận người khác giơ tay? Ai mà không đã không giận, không dỗi bao giờ? Giận, tôi nói là giận khác với ghét. Có thể mình ghét mà mình không thù, có thể mình thù mà mình không hận, hận mà không oán, oán mà không giết. Cho nên cái giận là chuyện cũng bình thường trong cái phản ứng tự nhiên của con người. Rồi giận rồi, thế mà ghét à? Có không? Có. Nhưng mà khi mình đến với lòng Chúa thương xót, mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, lúc đó mình mới thấy được rằng là chính lòng thương xót Chúa giúp cho mình biến đổi con người của mình, chứ không phải tự mình có thể biến đổi con người của mình được. Và Chúa biến, có khi biến 180, có khi Chúa biến từ từ, từng ngày biến đổi đời con. Chúa ơi, biến đổi đời con gì đó, khi con nghe Chúa mời gọi gì đó, rồi Chúa nghe lời Chúa, rồi Chúa biến đổi mình. Thôi, và chị đã lên đây thì tôi cũng phải tặng cho chị món quà để cho chị đi xuống. Đây, máy có chưa?
Dạ con có rồi ạ.
Quạt có chưa?
Con có rồi ạ.
Trái tim Chúa có chưa?
Dạ con có rồi.
Nhật ký lòng thương xót Chúa có chưa?
Con có rồi.
Nhật ký có chưa?
Con có rồi ạ.
Vì biết cái gì nó chưa có bây giờ. Có gì chưa có?
Con chỉ có, chưa có quyển nhật ký của Thánh Faustina thôi ạ.
Tôi hỏi nhật ký có chưa, bảo có rồi. Xong rồi bảo giờ cái gì chưa có, con chỉ chưa có cuốn nhật ký Thánh Faustina thôi. Chị này cũng giống như nãy vừa bảo ai không cãi nhau, chị giơ tay là chị không cãi nhau. Bây giờ hỏi, bây giờ chị có dám giơ tay là chị không cãi đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là khi mình nói phải suy nghĩ cho nó kỹ, chứ đừng có tưởng là mình ngon, nhớ không? Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, để tặng cho chị, về chị đọc. Chị đang đọc về chồng chị đến dịch đi, chị có tức không?
Dạ con có ạ.
Vậy là có cãi không? Có. Chưa, rồi về chỗ đi cầm chặt lấy. Chúng ta thấy con người của mình ai cũng vậy thôi, tôi cũng như anh chị em thôi, có hay ho có hơn gì đâu. Nếu có chuyện mà không ưa không thích cũng làm ầm lên, cũng cãi tướng lên, phải không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình đừng có để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đấy là điều quan trọng, đấy là lời Chúa nói. Đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Giận đó, tức đó, ghét đó, đi lên đó. Nhưng mà tối làm dấu trước khi đi ngủ, lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì những thiếu sót lỗi lầm của con. Con xin lỗi Chúa vì con đã làm cho anh chị em buồn con. Và con cũng xin Chúa cho con được tha thứ cho tất cả những người làm buồn lòng con. Sau đó amen, tắt đèn đi. Tôi chỉ xong vậy, nói xong là chỉ một phút sau là tôi khỏ rồi, không có lôi thôi gì hết, không có dằn vặt, không có thao thức đêm này không biết là bao, không có. Ngủ đi thưa anh chị em. Thế thì trở lại vấn đề của chúng ta, đó là mình không dừng lại ở khía cạnh thể lý, vật lý, không dừng lại ở khía cạnh vật chất. Vì thế khi anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, Chúa mời các anh chị em đến một khía cạnh cao hơn, cao hơn. Đó là lạy Chúa Giêsu con. Giơ cao cái quạt lên, lạy Chúa Giêsu con. Cho dù con không nhìn thấy Chúa, con vẫn. Cho dù con không nghe trực tiếp được Chúa nói, con vẫn. Cho dù con không ngửi thấy, con không nếm thấy, không nếm được, con không sờ chạm được đến Chúa, con vẫn. Cho dù con đến đây con cầu, con khấn mà không được như ý con xin, con vẫn. Đấy, còn ai thắc mắc, còn ai mà còn nghi ngờ, nghi ngại gì thì nghe câu trả lời của những anh chị em này đi. Họ đến đây, dĩ nhiên ban đầu ai cũng đến có lý do, tôi đến đây để mà tôi cầu, tôi khấn, tôi nguyện. Cái đó chuyện bình thường, có bệnh thì vái tứ phương. Và Chúa nói rằng là hãy xin thì sẽ, hãy tìm thì sẽ, hãy gõ thì sẽ. Vì ai xin thì, ai tìm thì, ai gõ thì. Mà nếu mình không xin, mình không gõ, mình không cầu thì làm sao mà Chúa mở, làm sao mà Chúa ban, mà sao Chúa cho được. Cho nên thái độ của một người đến xin, đó là thái độ của đứa con đến xin cha xin mẹ của mình. Thái độ của 10 người đến cầu khẩn là thái độ của một người, là người loài được tạo dựng, nói lên với đấng tạo dựng nên mình. Thái độ của một người nô lệ nói với ông chủ, nói với người trên của mình. Chúng ta đến đây với tất cả lòng khiêm tốn như vậy, với tất cả sự chân thành như vậy, khiêm tốn, chân thành trong lời cầu, lời khấn, lời nguyện, lời xin của anh chị em. Khấn, nguyện, cầu xin có lỗi gì không? Có sai gì không? Không, vì chính Chúa cũng nói mà, các con xin thì sẽ được, vì các con không được vì các con không xin. Các con xin mà không được vì các con xin không đúng cách, vì các con không biết cách mà các con xin. Các con không biết cách con xin vì chẳng có ai chỉ cho con cái cách đó cả. Cho nên tôi chỉ cho anh chị em một cách, mà cách này không phải tôi chỉ, mà chính Chúa Giêsu đã chỉ. Đó là lòng tín thác của con lớn bao nhiêu thì ơn ta ban xuống cho con càng nhiều bấy nhiêu. Chúa không chịu thua lòng tín thác của ta đâu. Chúa không chịu thua lòng quảng đại của ta đâu. Cho nên ta càng quảng đại, càng tín thác với Chúa bao nhiêu thì Chúa càng quảng đại, càng ban ơn xuống cho ta nhiều bấy nhiêu. Vì vậy mà anh chị em đến đây, mình vượt lên trên cái khía cạnh vật lý, thể lý, tâm lý đi thưa anh chị em. Hãy vươn cao để đến khía cạnh tâm linh đi. Vì không có dừng lại như là các tông đồ là khóc lóc buồn phiền khi thấy thầy mình ra đi. Không còn, chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về nơi cuối trời. Ta ran tan tan ta, em ơi bao giờ mới được gần nhau. Khóc bù lu bù loa lên thì chúng ta không dừng lại ở khía cạnh đó, không dừng lại khía cạnh đó. Cho nên chị em mình đến với lòng Chúa thương xót, dù là người có đạo hay là người không có đạo, xin cũng mời các anh chị em hãy nâng tầm nhìn lên, hãy nâng tầm hiểu biết lên, và hãy nâng lòng tin của mình lên cao hơn những cái có thể thấy, có thể nghe, có thể nhìn, có thể ngửi, có thể sờ chạm đến được. Mà riêng mình và đại dương lòng Chúa thương xót, như các tông đồ không thấy được rằng là Chúa Giêsu ra đi là về cùng Chúa Cha. Thầy đi trước để thầy dọn chỗ cho anh em. Đúng ra thầy đi trước dọn chỗ cho anh em thì anh em phải vui mừng vì thầy về cùng Cha. Mà nếu thầy không về cùng Cha thì đấng bảo trợ là Thánh Thần không đến với anh em. Ta không thấy được những cái lợi lớn, ta chỉ thấy được cái lợi trước mắt thôi. Cho nên không còn thấy Chúa nữa thì buồn thì khóc, mà không thấy được là cái món quà lớn hơn mà Chúa ban cho ta là chính Thánh Thần. Vì thế khi anh chị em đến đây, đôi khi Chúa cũng mời các anh chị em phải chấp nhận mất mát, chấp nhận bỏ đi, chấp nhận thiệt thòi một cái gì đó. Mà chúng ta dám chấp nhận mất mát thiệt thòi một cái gì đó, có thể mất mát thiệt thòi đó là tiền của, có thể mất mát thiệt thòi đó là thời giờ, có thể mất mát thiệt thòi đó là công sức của anh chị em. Trời ơi, con đến đây con khấn hoài mà không có được gì cả, buồn không? Buồn. Cái đó là khía cạnh mà Chúa đòi hỏi mình phải chấp nhận thiệt thòi, mất mát bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức. Thời giờ, tiền của và công sức là những thứ mà Chúa đòi chúng ta phải chấp nhận mất mát, bỏ đi, hy sinh, và tín thác vào Chúa là chấp nhận bỏ ba cái thứ mà mình rất cần trong cuộc sống mình, mà mình không muốn cho đi bao giờ, là thời giờ, là tiền của, là công sức. Và cao hơn nữa là Chúa đòi hỏi mình đôi khi phải bỏ cả những khía cạnh về mặt tinh thần, đó là danh dự, đó là danh thơm tiếng tốt của mình. Phải bỏ luôn cả cái đó đi. Và Chúa đòi hỏi bỏ cả cái tự ái của mình đi. Ai nói đúc đến mình là mình đi lên, có không? Còn cái đó là cái khó nhất, khó bỏ nhất. Có thể bỏ tiền, bỏ bạc được, con sẵn sàng dâng cúng cho cha 100 cái dù để đi rước, 200 cái ô để che mưa. Nhưng cha mà nói đúc đấy con một cái là một cách con cũng không cho, đúng không? Đúng không? Đúng không? Có những bà ra vỗ mục xanh sạch, vô thì vui vẻ lắm, nhưng mà vô gặp ông cha không làm hài lòng mình, ông cha không đáp ứng cái yêu cầu của mình, rồi điên lên, bắt đầu nổi đóa lên là một cách cũng không cho, tao đi cho chỗ khác chứ làm gì mà... Ghê lắm thưa anh chị em. Khi mà đụng chạm lên tự ái của con người thì chết họ cũng chơi, đúng không? Mà có khi là tự ái lên là không cần bất cứ cái gì nữa, có không? Rõ ràng đang đói, rõ ràng đang nghèo, mà người ta đến người ta giúp mình, mày vì tự ái tao chết tao cũng thèm, chết tao không thèm của mày đâu, mày đừng có tưởng tao thèm mà. Nhưng mà chốc vô mày đi kiếm gói mì ăn không có, lúc đó mới thấy tao cũng thèm mày chứ, mà tại tao tức mẹ thôi, tao tự ái thôi. Lúc đó giá mình không tự ái là mình có ngon rồi, mà chỉ vì một chút tự ái tao mất toi cả cái nhà, mất toi cả cái xe, có khi mất toi cả người tình, có không? Mất toi cả người bồ, có không? Có khi hai người yêu nhau lắm nhưng mà chỉ một chút tự ái thôi mà làm cho anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, có không? Rất nhiều. Cho nên cái mà Chúa mời gọi chúng ta bỏ đi là cái tự ái của mình, vì ai cũng coi mình là số một, ai cũng coi mình là nhất hết. Cho nên đừng đứa nào đụng đến tao, muốn làm gì thì làm, cái gì tao cũng cho, cái gì tao cũng trời hết, nhưng mà đừng đụng đến cái tự ái của tao, cái tôi của tao, đụng đến là chết chắc. Thưa anh chị em, đứa bé nó có tự ái không? Có. Người lớn có tự ái không? Có. Ai cũng có tự ái của nó hết. Cho nên đứa bé nó hay giận, nó dẫy lên, nó khi nó quăng đi, nó không thèm, có không? Đó, tự ái của nó đó. Nó nhiều khi nó thích đồ chơi, nó đòi cho bằng được, nhưng mà nó tức gì cái là nó quăng luôn đồ chơi đi, có không? Nó tức gì nó đánh mẹ luôn, nó đẩy mẹ luôn, không thèm mẹ nó luôn, có không? Nhưng mà lúc mà mẹ nó bỏ đi cái thì mày không thèm tao nữa thì quăng mày đi luôn. Khóc ầm ĩ lên thưa anh chị em. Đấy, chúng ta thấy đôi khi tôi nghĩ tôi cũng như đứa con nít vậy, cũng hay tự ái vặt, rồi hay nổi nóng, rồi vớ va vớ vẩn. Mà Chúa, tôi thấy Chúa chịu đựng tôi thật, và anh chị em cũng phải chịu đựng tôi như vậy. Vì thế mà mỗi ngày mình xét mình lại để xin Chúa ban Thánh Thần xuống. Mà Đức Giêsu nói rằng thầy không về cùng cha thì Đấng Bảo Trợ Thánh Thần không đến, mà chỉ có Chúa Thánh Thần đến mới làm cho mình nhận ra mình là như thế nào. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới soi lòng mở trí để chúng ta nhận biết con người thật của mình nó như thế nào. Con người thật của mình đầy những yếu đuối, đầy những vụng dại, đầy những đam mê, đầy những tự ái, mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải bỏ cái đó đi. Và bỏ cái đó đi để được cái lợi rất lớn. Các tông đồ phải vượt qua cái nỗi ưu phiền vì không còn thấy thầy nữa, thì lúc đó mới tràn đầy được sức mạnh của Thánh Thần mà mạnh dạn tuyên xưng và làm chứng cho đức tin, cho lòng thương xót Chúa, cho tin mừng, như bài đọc 1 mà chúng ta vừa mới nghe. Anh chị em nghe lại nhỉ, đây là câu chuyện rất là thú vị. Câu chuyện vượt ngục, có coi phim vượt ngục chưa? Coi phim vượt ngục chưa? Chưa, nghe câu chuyện vượt ngục chưa? Cái coi phim mà người tù Papillon chưa? Cái người tù mà Papillon mà ở trong cái đảo đó, rồi cái anh đó mà tìm cách để mà vượt ngục khó khăn thử thách như thế nào. Anh chị em về coi cái phim người tù Papillon. Hồi đó lúc mà phim nó còn hiếm, khan hiếm, mà lâu lâu có được cái phim gọi là phim tư liệu. Chúa, tôi để chữ phim tư liệu, bây giờ thì cái nào cũng là tư liệu hết. Tức là những phim hay hay ấy, mà những phim ở nước tư bản gọi là tư liệu ấy, mà những rạp nằm ở chiếu đó thì yes, mà phải đi xếp hàng, còn hơn là xếp hàng lên đặt tay, còn hơn là xếp hàng lên trước lễ. Hồi đó tôi đi học xong là phải đi xếp hàng từ 9 giờ sáng đến 12 giờ. mới chen vào được đâu cái rạp đó mua phim mà coi được cái phim Người Tù Papillon. Vào đến nơi rồi cởi áo ra vắt, nước mồ hôi nó ra nó chảy hơn là nước mưa, khủng khiếp lắm thưa anh chị em, để coi được cái phim gọi là phim tư liệu. Còn bây giờ thì đầy hết rồi. Thì coi cái phim đó tôi thấy là người ta vượt ngục, nó gian khổ như thế nào, mà 99% là chết, chỉ có một phần là sống mà thôi. Nhưng mà vì sống ở trong ngục nó khổ quá, thà chết còn hơn, cho nên người ta chấp nhận là như vậy. Bây giờ mời anh chị em coi miễn phí, nghe câu chuyện miễn phí vượt ngục. Nghe không? Nghe thì cho anh chàng phát ra to lên. Vượt ngục hay là phá ngục? Câu chuyện xảy ra như sau. Hồi ấy đám đông ở Philippi nổi lên chống ông Phaolô và ông Sila. Các quan tòa sau khi đã cho lột áo hai ông thì ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh đòn như tử, họ tống hai ông vào ngục và truyền cho viên cai ngục phải canh giữ cẩn thận. Được lệnh đó, người này tống hai ông vào phòng giam sâu nhất và cùm chân lại. Chúng ta thấy Philippi, dân thành Philippi chống lại Phaolô và Sila. Hai ông ấy có phải là tên đại gian đại ác gì không? Trả lời, Phaolô và Sila có phải là tên đại gian đại ác gì không? Không thì đập xuống. Phaolô và Sila có phải tên đại gian đại ác gì không? Hay ông có cướp của giết người không? Hay ông ấy có ăn trộm ăn cắp gì không? Hay ông có xì ke ma túy gì không? Hay ông ấy có chống phá cách mạng không? Không, không đụng đậy gì đến chính trị chính em gì cả. Hai ông ấy chỉ làm một công việc duy nhất, đó là loan báo tin mừng. Đó là loan báo. Đập cái gì tin mừng mà còn đập? Đó là loan báo. Mạnh lên, mỗi người chúng ta cũng giống như là Phaolô và Sila, cũng phải bước theo con đường của hai ông, đó là loan báo. Mà chúng ta loan báo tin mừng là tin mừng lòng thương xót Chúa. Một cái tin vui, một cái tin mừng cho cả thế giới là Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Và nếu chúng ta đi loan báo tin mừng như vậy, giống như Phaolô và Sila, có khi là chúng ta cũng bị dân thành nổi lên chống. Rồi các quan tòa, khi người ta nổi lên người ta chống hai ông đó, người ta đưa lại cho quan tòa xử, thì quan tòa cũng không có phải là quan tòa công minh, cũng không phải là công bằng, cũng không phải là công thẳng. Nhưng mà vì áp lực của đám đông cho nên quan tòa cũng xử theo đám đông mà thôi, chứ không đứng về chân lý, cũng không phải là người cầm cân nảy mực. Nếu cầm cân nảy mực thì chúng ta thấy rõ ràng Phaolô và Sila có bị bỏ tù không? Có bị đánh đòn không? Vì các ông có làm gì nên tội không? Trả lời, các ông có làm gì nên tội không? Cái đi loan báo tin mừng có phải là tội không? Đi loan báo lòng thương xót Chúa có phải là tội không? Không ngờ bà cứ giơ tay lên là sẽ nào? Không phải đập xuống chứ lại đi loan làm chứng cho lòng thương xót Chúa có phải là tội không? Vậy mà các ông vẫn bị người ta đánh, vẫn bị người ta xử. Mong như đánh vừa vừa, lột áo ra đánh, mà đánh như tử. Sau khi đánh như tử rồi, có tha không? Không. Đánh như tử rồi, vẫn không tha. Cho nên số phận của những người đi loan báo tin mừng, số phận của những người đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa là như vậy. Là mình không làm gì nên tội mà người ta vẫn ghét, người ta vẫn ném đá, người ta vẫn phỉ báng, người ta vẫn chê cười, người ta vẫn kết án, người ta vẫn đánh, mà không như vậy mà đánh như tử. Tôi cũng bị đánh mà chưa đến mức như tử, cho nên vẫn còn đứng đây mà nói được với anh chị em. Như tử thì có nói được nữa không? Mà như tử rồi người ta không tha, mà người ta đem giam vào trong ngục, mà lại truyền cho canh ngục là phải canh giữ cẩn thận. Cái người cai ngục chẳng làm gì nên tội, chỉ là người vâng lời ở trên, vâng lệnh cấp trên mà giam giữ tù nhân mà thôi, mà chẳng biết tù nhân là người có tội hay không có tội. Nhưng mà lệnh giam là phải giam, mà phải giam cẩn thận. Cho nên người cai tù này mới đem hai ông vào chỗ sâu nhất chỗ xấu nhất thì có hy vọng gì mà vượt ngục được không? Nhưng mà vẫn chưa chắc, sợ rằng sâu nhất vẫn có thể nó vượt ngục được. Cho nên làm cái gì? Cùm chân hai ông lại. Khi mà cùm chân hai ông lại thì còn hy vọng gì nữa không? Không. Khi con người không còn hy vọng gì, khi con người bó tay thì ai ra tay? Ai ra tay? Chúa ra tay. Đây là tập 1 sang tập 2. Nghe không? Xem không? Phim vượt ngục. Vào quãng nửa đêm, bao giờ chuyện gì mà nó ghê gớm nó cũng xảy ra vào ban đêm. Vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Sila hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa, và các người tù nghe hai ông hát. Cái này là lạ rồi, bị đánh cho như tử mà còn hát thánh ca được mà ngợi khen Chúa. Chúng ta thấy khi mà bị xử oan, khi mà bị xử ức, khi mà bị xử một cách bất công như vậy thì người ta thàng càm làm kêu ca trách móc, nằm đó mà khóc lóc than thân trách phận, đúng không? Trời ơi, ác nó vừa thôi, người ta có làm gì nên tội đâu mà đánh dữ vậy, đánh rồi còn bắt vào tù nữa, bắt vào tù còn cùm chân nữa, sao mà ác dữ vậy không biết. Mấy ông có kêu ca vậy không? Không, mà vẫn hallelujah. Đánh đau quá không tạ ơn Chúa được, nay sao mà không làm nổi hallelujah. Dù là bị tù, bị giam, bị bắt, bị hại như vậy mà vẫn hallelujah. Chúng ta đến với lòng thương xót Chúa ở đây cũng như thế, dù đói, dù khát vẫn hallelujah, dù mưa, dù nắng vẫn hallelujah, dù có bị phỉ báng, có bị chê trách, có bị khiển trách vẫn hallelujah, dù có bị oan ức, oan trái, oan khiên vẫn hallelujah. Dường như là bắt đầu nó tha ơn Chúa, nó xìu xìu rồi. Mà được trúng số thì càng hallelujah. Tôi xù to với. Nghe đây, này phải to hơn. Trúng số xong rồi tới số thì càng hallelujah. Không to được. Không to được. Trúng số thì hăng lắm, mà tới số thì tha ơn Chúa. Đó là chuyện bình thường, chị em phản xạ rất đúng, rất tự nhiên chứ không phải giả tạo. Nếu anh chị em lấy lòng tôi thì anh chị em sẽ hét cho to và tạ ơn Chúa. Mà thực sự ra miệng mình nói mà lòng mình có tin như vậy không? Không. Miệng mình hét tạ ơn Chúa mà lòng mình có muốn tạ ơn không? Tạ gì nổi, tới số tạ cái gì nổi. Nó đánh đau gần chết, nó bỏ tù đau gần chết, tạ gì nổi. Phải không? Vậy mà hai ông vẫn hát thánh ca tạ ơn Chúa. Không những vậy mà còn cho những người tù cùng nghe hát. Bỗng nhiên động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Bắt đầu Chúa ra tay, cho thấy quyền năng của Chúa đây. Ai nói gì thì nói, nghe cho rõ đây. Có lúc ta tưởng Chúa ngủ quên, có lúc ta tưởng Chúa vắng mặt, có lúc ta tưởng Chúa bất lực, lúc ta tưởng Chúa bó tay. Nhưng chính lúc con người không ngờ thì giờ Chúa đến, giờ Chúa ra tay. Bỗng nhiên động đất mạnh khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ta biết là nhà tù phải làm rất kiên cố và vững chắc, ấy vậy mà nền móng đã rung chuyển. Ngay lúc đó tất cả các cửa mở toang. Cửa có khóa không? Không những khóa mà còn khóa rất cẩn thận. Vậy mà tất cả các cửa đều mở toang. Rồi có bị cùm không? Cùm rất kỹ. Ấy vậy mà xiềng xích của mọi người buột tung ra. Động đất, cửa mở, xiềng xích buột tung. Đó là chuyện lạ chưa? Lạ chưa? Lạ chưa? Nhưng mà cái này còn lạ hơn đây. Cái này còn lạ hơn đây. Viên cai ngục choàng dậy, thấy các cửa ngục mở toang, liền rút gươm định tự tử. Tại sao cửa mở mà ông lại rút gươm tự tử? Vì sao? Ông ấy sợ trách nhiệm, vì cấp trên đã bảo này, ông làm giữ cẩn thận nha, hai thằng tù này là ghê lắm mà nha, này là cỡ 5 cam mà nha, này là ghê lắm mà, ông mà để nó mà xảy là ông mất đầu. Cấp trên nói vậy, cho nên thấy cửa mở, thấy xiềng xích rớt hết thì tưởng là các người tù trốn hết rồi. Mà ông biết rằng như vậy thì trách nhiệm của mình quá nặng, cho nên tốt hơn hết là tự mình giết mình còn hơn để người khác giết mình. Ông rút gươm toan tự tử chết nổi không? Chết nổi không? Không. Phao-lô lớn tiếng: khoan, hãy dừng tay lại. Ca một câu vọng cổ: khoan, hãy dừng tay lại. Ông chớ hại mình làm chi, gì chúng tôi còn cả đây mà. Tăng 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 tăng. Phao-lô nói là: khoan, hãy dừng tay lại, vì chúng tôi còn cả đây mà. Cái điều đó nó còn lạ hơn cả là cái nhà tù nó mở và xiềng xích. Tại sao? Tại vì ta gọi là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, là một ngày ở trong tù bằng ngàn năm ở bên ngoài. Cái tự do nó quý lắm, cho nên ở trong tù mà thấy cửa tù mở mà xiềng xích rớt, chạy không? Chạy không? Ai không chạy giơ tay? Tất cả đều chạy hết. Mà cái phép lạ xảy ra lớn hơn phép lạ xiềng rớt, lớn hơn phép lạ cửa mở, đó là không ai chạy cả, chúng tôi còn cả ở đây mà. Chúng tôi còn cả ở đây mà. Điều đó mấy anh chị em ở nước ngoài nói với chúng tôi ở giáo điểm Tin Mừng, xảy ra cái chuyện lạ đó, bảo rằng là khi mà trời mưa, mưa lớn lắm mà cũng không ai chạy, chúng tôi còn cả đây mà. Nói rằng trời nắng nóng, nóng khủng khiếp, có ngày lên đến 40 độ, ai cũng toát mồ hôi mồ kê ra, mà nhìn xuống vẫn không ai chạy cả, chúng tôi còn cả đây mà. Chị em trả lời đi: chúng tôi
còn cả đây mà.
Dù mưa lớn thật lớn cũng không ai chạy, vì chúng tôi vì nắng nóng, nóng khủng khiếp 40 độ cũng chẳng có ai bỏ về, vì chúng tôi
còn cả đây mà.
Dù rằng là đến đây chật hẹp, thiếu mọi phương tiện, thiếu thốn mọi thứ, mà vẫn không ai bỏ về, vì chúng tôi
còn cả đây mà.
Mà đến đây chúng tôi cầu, chúng tôi xin không được như ý mình, mà chúng tôi vẫn đến, không bỏ cuộc, không bỏ về, chúng tôi
còn cả đây mà.
Đó, cái phép lạ đó lớn nhất. Cái phép lạ mà không được ơn mà vẫn không được ơn mà không bỏ về mà vẫn khấn không được như ý mình mà vẫn lạy Chúa: con xin vâng theo ý Chúa, và chúng con vẫn đấy. Anh chị em giơ cao lên cho mọi người, chúng ta có thấy giơ lên, giơ lên. Nhưng còn ai còn thắc mắc coi có phải là chúng tôi cứ phải xin được cái mẹ đến hay không, có phải là chúng tôi cứ phải là được như ý mình chúng tôi mới chịu đến với lòng thương xót hay không? Không được gì mà chúng tôi vẫn to lên, không được gì mà chúng tôi vẫn đấy. Cái phép lạ này lớn nhân hơn, lớn hơn phép lạ được chữa lành bệnh tật thân xác. Cái phép lạ mà không được gì mà vẫn còn cả đây mà. Phép lạ mà xích rớt, cửa mở, nhà tù thoáng, mà lính canh không có ai cản trở mà vẫn còn cả đây mà. Đấy là phép lạ lớn nhất đấy thưa anh chị em. Viên canh mục lấy đèn nhảy bổ vào, run rẩy sấp mình dưới chân Phao-lô và Si-la. Đây, sang tập 3, đoạn kết, kết bộ phim. Không thấy ai vượt ngục cả, thì ông cai ngục run rẩy sấp mình dưới chân Phao-lô và Si-la, rồi đưa hai ông ra ngoài. Người ngục không trốn, mà chính người cai ngục lại đưa người bị giữ trong ngục đi ra ngoài. Ta thấy Chúa làm phép lạ còn lớn hơn cái mà mình chờ. Mình chỉ mong là cửa nó mở, xích rớt lạ, 1, 2, 3 chạy. Nhưng mà đây không, còn cả đây mà. Mà Chúa phải cho chính cái người giữ mình đưa mình ra ngoài. Cho nên chị em nếu mà tín thác vào Chúa, cái điều anh chị em xin một không được, không nản, không bỏ cuộc, vẫn còn cả đây mà, thì Chúa ban cho anh chị em gấp 10, gấp 100, gấp ngàn lần. Vì anh chị em thấy rằng là Chúa lấy một nhưng mà Chúa ban cho 10, Chúa lấy 10 Chúa ban cho cả 100. Thầy đi thì ích lợi cho anh em. Mặc dù thầy đi bây giờ thì anh em ưu phiền, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui khi thầy trở lại với anh em và thầy ban thánh thần cho anh em. Đấy, thì anh chị em, các tông đồ có thánh thần thì không có chạy hết mà còn cả đây mà. chuyện xảy ra là cái gì? Ông run rẩy và nói rằng: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu độ? Hay ông đáp: hãy tin vào Chúa Giêsu thì ông và cả nhà sẽ được cứu độ. Hay ông liền giảng lời Chúa cho viên cai ngục cùng mọi người trong nhà ấy. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ông đi rửa các vết thương, và lập tức ông ấy được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Đấy, anh chị em thấy không? Có phép lạ nó còn lớn hơn nữa. Ông ấy tính là ông ấy tự tử, chết về phân xác. Nhưng bây giờ Chúa cứu cả ông ấy và cả gia đình ông ấy về phần hồn, là cả ông và người nhà ngay lập tức được lãnh nhận phép rửa. Ông tin vào Đức Giêsu thì được cứu độ. Rồi ông ấy đưa hai ông lên nhà, dọn bàn ăn, ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa. Mãi lên, ông và cả nhà vui mừng vì đã
tin Thiên Chúa.
Chúng tôi đến đây ai cũng vui mừng vì chúng tôi đã
tin Thiên Chúa.
Chúng tôi đến đây ai cũng được ơn đức tin vì chúng tôi đã
tin Thiên Chúa.
Chúng tôi ai đến đây cũng cười tươi hớn hở vì chúng tôi đã
tin Thiên Chúa.
Chúng ta thấy đọc lời Chúa, nghe lời Chúa phải thấm từng câu từng chữ như vậy thấy sướng lắm. Và Đức Giêsu nói rằng là thầy sẽ ban Thánh Thần cho các con, chính Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, chính Thánh Thần sẽ mở lòng mở trí cho các con. Và ngày hôm nay Thánh Thần mở miệng tôi để nói với anh chị em điều đó, Thánh Thần mở tay anh chị em để nghe được điều đó, Thánh Thần mở lòng mở trí chúng ta để mình cảm nhận được điều đó và cùng sống được điều đó. Mà sống được điều đó thì Chúa ban cho chúng ta rất là nhiều ơn. Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em những ơn sau đây. Con là Anna Nguyễn Thị Tĩnh, thuộc giáo xứ Nhã Lộc, địa phận Bắc Ninh, Thái Nguyên. Con của con là Phêrô Trần Văn Thanh, đã bỏ Chúa 20 năm, không xưng tội rước lễ, nghiện ma túy 6 năm. Con là người mẹ đau khổ, đẫm trong nước mắt, con không biết làm thế nào. Một hôm, con mua một cái đài của cha giảng về lòng thương xót Chúa để cho con của con nghe. Và con mở mạng để con của con xem cha giảng. Càng nghe cha giảng càng thấu hiểu tận trái tim. Hàng ngày con chỉ biết cầu nguyện. Và ngày nay con đã được ơn của Chúa rồi. Cha ơi, con của con đã đi xưng tội rước lễ và bỏ ma túy được 14 tháng nay rồi, và đã đi vào hội lòng Chúa thương xót ở quê nhà. Con vui mừng biết mấy. Thế là con đi vào gió điểm tin mừng luôn để tạ ơn Chúa. Nếu không có Chúa thì không thể làm gì được. Con Nguyễn Thị Tĩnh, giáo phận Bắc Ninh. Chúng ta thấy không, cái điều kỳ diệu, một người mà 20 năm bỏ Chúa và 6 năm ma túy, làm sao mà có thể quay về được nếu không có ơn của Chúa. Đây là ơn thứ hai của Maria Nguyễn Thị Nguyệt. Con trai con là Đa Minh Đinh Văn Dưỡng, ở giáo xứ Thiên An, giáo họ Thiện Tâm, giáo phận Buôn Mê Thuật. Con trai của con bị ngã xe lăn đến nay là một tuần bất tỉnh, không nói không nghe được. Con có đưa con trai của con xuống bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chữa nhưng không chữa được và trả về để lo hậu sự. Con không về, con đã đưa con trai của con xuống giáo điểm tin mừng để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Và lúc 4 giờ chiều ngày thứ năm, 21 tháng 5, ngày thứ năm, vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ năm, cha có đến đặt tay và cầu nguyện cho cháu. Cháu mệt, con đưa cháu về nhà trọ cho cháu nghỉ khoảng 15 phút. Tự nhiên cháu đã nói được, cháu gọi mẹ ơi, cháu đã nghe được. Con viết thư này xin cảm tạ Chúa đã thương cứu chữa con của con. Maria Nguyễn Thị Nguyệt. Đây là một người bên giáo phận Bà Rịa. Con là Du Xe Phạm Thanh Tuấn, ở Long Hải Long Điền, giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Con xin làm chứng cho Chúa là con bị ung thư máu. Con mới bị được 8 tháng và con đi tới lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Và mỗi buổi chiều lúc 3 giờ, con đọc kinh và cầu nguyện với Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Tới bây giờ con đã hết bệnh, con tạ ơn Chúa. Mong Chúa ban cho những người bệnh giống con đều được ơn của Chúa là ơn chữa lành. Con Du Xe Phạm Thành Tuấn, giáo phận Bà Rịa. Đây là một người ở giáo phận Hưng Hóa. Con là Monica Trần Thị Hợi ở miền Bắc, giáo phận Hưng Hóa. Con vào đây mới biết sự vất vả hy sinh cống hiến lớn lao của cha và những người phục vụ. Ngày nào cũng vậy, nắng cháy mưa nguồn mà cha quên hết mệt mỏi vì lòng thương xót Chúa và vì chúng con. Con vào từ ngày 20 tháng 5 2019, con đau đầu, đau lưng quá. Nhưng đến hôm nay con đã đỡ nhiều rồi. Chúa ban cho gia đình con nhiều ơn lắm. Hai đứa con của con ngoan hiền và có công ăn việc làm ổn định. Nay con về Bắc, con viết thư để lại làm chứng cho Chúa. Vào đây con mới biết con thật ích kỷ nhỏ nhen và tội lỗi với Chúa nhiều. Con Monica Trần Thị Hợi, đứa con tội lỗi, giáo phận Hưng Hóa. Và đây là một người ở bên Mỹ, thưa anh chị em. Chúng ta nghe một người bên Mỹ viết. Con là Teresa Vũ Thị Thanh Hương, 57 tuổi, đang ở Mỹ. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cách đây 2 tháng, con có nhắn tin xin cha và con đoàn cầu nguyện cho con khám sức khỏe và phỏng vấn. Mọi sự đã được tốt đẹp. Trước khi về Việt Nam, con đi xét nghiệm và có kết quả con bị ung thư da. Con rất buồn và lo lắng. Ngày 23 tháng 4 năm 2019, con đã được cha cầu nguyện cho con. Con thấy người khỏe hơn. Ngày 2 tháng 5, chị con nhắn tin xin Chúa chữa lành cho con và vợ chồng con lo liệu nhà cửa. Cha nhắn lại, con đã khỏe hơn nữa, con ăn ngon, ngủ ngon, hết lo, bớt buồn, nhà cửa cũng đã giải quyết xong tốt đẹp. Chồng con đã cùng chị em con lần chuỗi lòng thương xót lúc 3 giờ chiều, điều mà ngày xưa rất khó. Con xin tạ ơn Chúa. Cách đây 2 năm, con về Việt Nam, chị của con cho con cái máy nghe giảng của cha. Chồng con ngày nào cũng nghe, còn con thì thỉnh thoảng mới nghe. Lần này về Việt Nam lúc nào con cũng nghe và con nhận ra lòng thương xót của Chúa, không bỏ rơi một ai, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Từ trước đến nay, con chỉ tin Chúa luôn thương con. Con nghĩ hoặc con muốn gì, Chúa đều ban cho con. Nhưng nay con tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Con về Mỹ, con sẽ loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Con Teresa Vũ Thị Thanh Hương ở bên Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm mà không còn thời giờ để cho chúng tôi có thể đọc cho anh chị em tất cả những lời chứng, những lá thư mà người ta muốn chia sẻ. Đây tôi xin phép được đọc cho anh chị em hai cái ơn nữa. Là một là gia đình đổ vỡ, hay là đứa con tội lỗi. Con là Anna Vương Thị Thương ở Nghệ An. Con đến giáo điểm tin mừng ngày 24 tháng 4. Lúc đó con đến lòng thương xót Chúa mong được gặp cha. Nơi chỗ bán sách con kêu, cha ơi cứu gia đình con với. Thế là nước mắt con cứ rơi. Cha hỏi con sao thế. Con nghẹn ngào và nói, cha ơi cầu nguyện cho gia đình con, vì gia đình con có người thứ ba xen vào làm gia đình con tan nát. Cha bảo con đến lòng thương xót Chúa mà cầu nguyện, cha cầu cho con. Khi đó con khóc nức nở vì con được gặp cha như được gặp Chúa. Sau khi con ở giáo điển tin mừng về được đúng một tuần, con ra về được vài ngày thì chồng con đã biết ăn năn hối cải trở về với gia đình. Giờ đây gia đình chúng con đã trở lại bình thường. Giờ đây gia đình con đã trở lại bình thường, tạ ơn lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Và đây là một người khác là Ngô Thị Mai Maria. Con là đứa con tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa. Trước đây con hay đi xem bói, đi lễ thì đầu óc suy nghĩ gì đâu, không tập trung nghe giảng, đi cho có lệ vậy thôi. Đến khi lấy chồng, đẻ thằng con thứ hai thì đau nhiều. Con bị đau dạ dày, sỏi thận, bíu cổ, viêm họng mãn tính, đau áp xe vú. đi mổ về con đau đớn vô cùng, chỉ biết kêu lên: Chúa ơi cứu con. Trong những lúc tuyệt vọng buồn bã, con chỉ nghĩ đến Chúa, chỉ có Chúa là người mới cứu con. Đau ốm bệnh tật như vậy, con mới biết đến lòng thương xót Chúa. Đa số là cứ vậy, cứ đau ốm bệnh tật con mới biết đến lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày lúc 3 giờ con đọc kinh lòng thương xót Chúa. Vào giáo điểm tin mừng về, con thấy trong người khỏe ra, lên cân. Con rất mừng, con là đứa con tội lỗi vô cùng mà Chúa vẫn thương con. Chúa ban cho con được sức khỏe là con tạ ơn Chúa rồi. Con Mata, Ngô Thị Mai, giáo sĩ Đan Sa, Bình Chính, Quảng Bình. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi mời anh chị em chúng ta cùng thể hiện lệnh truyền của Chúa là hãy yêu thương nhau với hai chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa được gửi tặng đến cho những người anh chị em của chúng ta. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đón nhận. Mời mấy anh em ra phụ bên tay, bỏ cái mũ đỏ xuống, ngồi xuống. Thưa anh chị em, đây là hai chiếc xe lăn xin được gửi tặng cho con. Tên gì?
Dạ, thưa cha, con Pedro Nguyễn Văn Trân.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 43 á.
Hả?
Con 43 tuổi.
Rồi, đây là một người anh em mà bị bại liệt, và chúng tôi gửi tặng cho anh chiếc xe lăn của lòng Chúa thương xót. Chị cho em mọi người biết chị là gì của anh ấy.
Con là vợ.
Anh bị gì?
Thưa cha, chồng con bị tay biến xong là ngà. Bị tay biến rồi là bộ.
Bị tay biến bao nhiêu năm rồi?
11 tháng ạ.
Rồi gia đình chị ở đâu?
Nhà con ơi, Nguyễn Nghệ Án
ạ. Sao chị biết giáo điển tin mừng mà chị đưa anh ấy vào đây?
Thưa cha, con vì nhiều người giới thiệu cho con đưa anh ấy vào đây giáo điển tin mừng.
Vâng, chúng tôi xin được đón tiếp gia đình chị và gửi tặng chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa. Mà ngày thứ 6 31 tháng 5 tất cả những người xe lăn sẽ đi rước Đức Mẹ trên chiếc xe lăn với bông hoa màu tím và cây dù năm sắc nha, để gửi tặng cho anh chị chiếc xe lăn và cái máy nghe giảng. Thưa anh chị em, ngày thứ 6 31 tháng 5 này đoàn rước khoảng mấy trăm chiếc xe lăn sẽ đi rước Đức Mẹ. Những người đi được thì không được đi rước, những người không đi được thì được đi rước. Hay không? Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta thấy có những đoàn rước bằng những xe Honda, đoàn rước bằng những chiếc xe hơi, nhưng mà có đoàn rước đi bằng xe lăn, thì giáo điểm tin mừng chúng ta làm đoàn rước đó. Với dắt đầu là các em cô nhi, không cha không mẹ, hoa màu trắng, với các bà mẹ mang thai và các cặp vợ chồng hiếm muộn. Tiếp theo là những người ngoại đạo, những hoa màu vàng và những người xe lăn đi. Là hoa màu tím được đẩy bằng các bạn xì ghe ma túy đem hoa màu xanh và hoa màu đỏ của anh em thiện nguyện. Đấy là đoàn rước có 102, bởi những con người không đi được thì lại được đi rước, và mỗi người có một cái dù, cái ô năm sắc, trên dù mưa dù nắng chúng ta vẫn thực hiện cuộc đi rước đó. Còn đây,
dạ, con chào cha.
Con tên gì?
Con là Phạm Thị Quyết. Đây là cháu ngoại của con. Cháu bị não ung thủy.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu 6 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở Kon Tum ạ.
Rồi con đạo gì?
Con ở đạo Phật.
Vâng, một tràng hoa tay thật lớn cho những người đạo Phật. Làm sao từ Kon Tum mà con biết giáo điển tin mừng con đến đây?
Dạ, thưa cha, con là đi khám bệnh ở bệnh viện tỉnh. Con bị suy thận mãn tính. Mỗi tháng là con đi một lần. Đó là tình cờ có một bác là 60 tuổi, bác bảo con là thôi đừng có đi ngồi chờ kết quả nữa mà đi về Cha Long đi. Thế là con về, con cũng kể với chồng con với rồi là con bảo là thôi bế cháu đi xuống Cha Long, chứ thấy mọi người nói như vậy là...
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cứ mỗi người chúng ta giới thiệu lòng Chúa thương xót cho nhau. Đừng có nói rằng là đến Cha Long, nhưng mà đến lòng Chúa thương xót. Tôi không có làm được cái gì đâu, đến gặp tôi là ê chề, thất vọng, não nề. Có những người viết email bảo gặp cha con cảm thấy thần tượng vỡ mộng. thấy thần tượng tan nát, thấy ê chề não nề, bảo vâng, đúng, nếu mà anh chị em chỉ đến tìm gặp tôi, một linh mục Trần Đình Long, thì anh chị em sẽ vô cùng thất vọng, vì đây là một trong những linh mục mà bết nhất, tệ nhất và kém cỏi nhất trong giáo phận Sài Gòn cũng như là cả cái đất nước Việt Nam này. Anh chị em đi khắp nơi không tìm đâu ra một linh mục Trần Đình Long nào tệ hơn là linh mục Trần Đình Long này đâu. Anh chị em sẽ vỡ mộng hoàn toàn. Đến đây mà chỉ tìm cha Long thì chỉ có mộng tan tành theo mây khói. Mà đến đây gặp tôi thì tôi chỉ là một người đầy tớ, một người dẫn đường, một người lơ xe để đưa anh chị em đến với người chủ xe, đến với người mà có đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là chính Chúa Giêsu. Và anh chị em tin vào Chúa thì Chúa chữa lành cho anh chị em. Còn chúng tôi chỉ thực hiện lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau, là dù anh chị em không đi được bằng đôi chân của mình, nhưng chúng tôi tạo phương tiện để đi trên chiếc xe lăn, để đỡ khổ cho người mẹ, đỡ khổ cho người bà, đẩy con, đẩy cháu của mình trên chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa, và gửi tặng chiếc máy nghe giảng lòng Chúa thương xót cho bà, cho chị, để cháu nghe và hiệp ý cầu nguyện và tin thế nào thì được như vậy. Vì thế mà anh chị em nhớ có giới thiệu cho những người khác thì nhớ giới thiệu cho họ hãy đến với lòng thương xót Chúa, hãy đến với lòng thương xót Chúa. Trái tim lòng thương xót luôn mở rộng vòng tay đón chào. Đây, tặng cho anh trái tim lòng thương xót Chúa nha, và tặng thêm cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và xin mời các bé lên đây. Đây là những em bé mà đã đến đây và đang thể hiện được lòng thương xót của Chúa. Đây là những đứa bé mà bé tên gì?
Con tên là Du.
Mấy tuổi ấy?
Con 4 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con heo.
Heo cho ai?
Cho các bạn mèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay nô tất cả các bé đã có con heo cho các bạn nghèo. Bé tên gì?
Con tên Con.
Con mấy tuổi?
Con mấy tuổi.
Con có gì?
Có con heo.
Heo cho ai?
Heo con heo.
Rồi đứa bé mà nó không biết nói gì cả mà chỉ biết nói là có con heo, heo cho nghèo là đủ rồi. Còn nó con mấy tuổi là trả lời là con mấy tuổi luôn. Chắc cái này có chừng học lớp mấy?
Học lớp mấy?
Học lớp mấy thì học lớp mấy. Con đạo Chúa hay đạo gì? Con đạo Chúa hay đạo gì?
Chúa.
Biết đọc kinh không?
Có.
Kinh gì? Lạy kính mừng ma.
Mấy biểu ma.
Rồi, lạy Chúa Giêsu.
Thầy Chúa Thi Chú.
Con tin tưởng.
Con đi được.
Lạy Chúa.
Thầy Chúa.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bé xíu vậy mà cứ biết đọc kinh mừng lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Đấy, thưa anh chị em, đây là những đứa em mà Chúa Giêsu nói là thánh thần ban xuống. Đây là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Làm sao mà các em có thể thực hiện được cái điều yêu thương bác ái nếu mà không được Thánh Thần? Nếu không được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Cho nên anh chị em, rồi chị đây đây, chị có đạo không?
Còn không ạ. Còn
còn chị đạo gì?
Còn trước tiên con xin thay mặt cho những người ngoại đạo như chúng con xin tạ ơn Chúa và tạ ơn mẹ và tạ ơn cha và tất cả cộng đoàn lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng nhà bè ngày hôm nay. Thực sự con rất vinh dự. Hôm nay con là một người ngoại đạo, nhưng con thay mặt cho độ 60 người ngoại đạo chúng con có một chút quà nhỏ bé. Chúng con ở ngoài Bắc. Chúng con ở ngoài Bắc, chúng con xin có một chút quà chúng con dâng về giáo điểm tin mừng để tháng hoa ngày của mẹ để lở những bô hoa tươi thắm để chúng con để đón nhận những hồng ân của cha của mẹ ban tặng chúng con, nhất là những người ngoại đạo như chúng con. Họ không tin tưởng đến ngày hôm nay. Con vào đây đến ngày hôm nay là ngày thứ ba, mai con vô Bắc, nhưng thực sự con rất xúc động, con rất vinh dự, và hôm nay con cũng được lên để chia sẻ với tất cả cộng đoàn lòng Chúa thương xót về những người ngoại đạo của chúng con. Đây
là có tất cả mấy người?
Chỗ này của chúng con là hôm qua con cũng có hai.
Bao nhiêu người?
Con 40 người ạ.
40 người, vâng. Thưa anh chị em, Rồi tôi xin được tặng 10 người một cái máy, 40 người thì cho 4 cái máy, xin một cái thôi.
Mua hết rồi, con mua độ mấy chục cái máy và độ 400-500 quyển thánh kinh rồi ạ. Và...
Hallelujah! Vâng, thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo mà đã cùng với 40 người ngoại đạo khác đóng góp thành con heo. Đem đến rồi lại mua máy, mua chằng chuỗi về đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là hoa trái của Thánh Thần. Vì nếu mà không có Chúa Thánh Thần đứng bảo trợ, nhưng mà Chúa Giêsu đến thì không ai có thể gọi Chúa là Cha được. Nếu không có Thánh Thần thì làm sao người ngoại đạo này lên tuyên xưng được? Nếu không có Thánh Thần làm sao mấy em bé xíu này lại có thể mà đóng góp để chia sẻ cho các bạn nghèo được? Chúng ta thấy tất cả là hoa trái của Thánh Thần, và chúng ta mở lòng ra đón nhận Thánh Thần để mỗi người cũng trở thành người đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót và đem lòng Chúa thương xót đến cho người khác như người ngoại đạo này. Amen. Giờ đây mời anh chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn hát.